Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Và trong pháp thoại thứ 11 này, chúng ta sẽ đề cập đến một cái tiểu chủ đề, đó là quán chiếu và thực tập hành yêu thương. Trước khi nói pháp thoại, xin mời đại chúng thưởng thức một bản nhạc như thường lệ. Đó là bản nhạc uống một ly trà trước khi nghe pháp thoại. Xin mời đại chúng thưởng thức qua sư cô Thanh Diệu Trí hát bản nhạc này.
Trong tay một chén trà thơm, trao người một nụ sáng hơn nụ tình, nụ hiền tỏa rạng chân linh, nụ cười cho cả tâm kinh vào đời. Trà thơm, một chén trà thơm, gửi về bên ấy uống đầy tình quê, xuống đất mấy hạt bồ đề, lòng đất chuyển hóa bờ đê hoa cười. Em trừ tuổi đã 20, vò tròn chí nguyện của người xuất gia, ai kia dệt mộng san hà, em nguyện cất bước tới nhà Như Lai. Trong tay một chén trà thơm, trao người một nụ sáng hơn nụ tình, nụ hiền tỏa rạng chân linh, nụ cười cho cả tâm kinh vào đời. Trà thơm một chén trong tay, gửi về bên ấy, bên này tình quê, xuống đất mấy hạt bồ đề, lòng đất chuyển hóa bờ đê hoa cười. Em trừ tuổi đã 20, vò tròn chí nguyện của người xuất gia, ai kia dệt mộng sơn hà, em nguyện cất bước tới nhà Như Lai. Ai kia dệt mộng san hà, em nguyện cất bước tới nhà Như Lai.
Thưa đại chúng, tại tu viện Kim Sơn, chúng tôi thường lệ mỗi tuần như vậy là có 3 cái thời pháp thoại vào sáng thứ 2, sáng thứ 4 và sáng thứ 7. Và trước khi nói pháp thoại thì chúng tôi ngồi thiền và uống trà với nhau trong vòng chỉ có 30 phút thôi. Và sau đó tất cả mọi người cùng lắng nghe pháp thoại buổi sáng. Nhờ vậy mà hạnh phúc của đại chúng xuất gia ở đây được tưới tẩm, và cũng chính bằng vào đó mà tại tu viện Kim Sơn có khá nhiều pháp thoại cho đại chúng xuất gia. Vì vậy các thầy, các sư cô, ngay cả các giới Phật tử trẻ ở các nơi xa đó, muốn có những cái pháp thoại có chiều sâu và có thực tập liên hệ cái hành giải thoát của người xuất gia đó, thì quý vị có thể liên lạc về tu viện Kim Sơn để có những pháp thoại đó qua thầy Quảng Kiên hoặc là qua văn phòng của tu viện. Thưa đại chúng, hành yêu thương trong Phật giáo thường gọi là tâm từ, hay là nói cho đầy đủ là hành từ bi. Từ là an ủi, khích lệ, chấn tĩnh, giúp người khổ đau thất vọng lấy lại niềm tin, không có sợ hãi, không chán nản và không bi lụy tiêu cực. Bi là đưa ra những cái phương pháp và những cái hành động cụ thể để chuyển hóa và lấy những cái nỗi đau khổ về thân, về tâm của người đang cần tới, của những người đang bị đau khổ dày vò. Lòng từ bi luôn luôn được rộng mở và thênh thang như mây trời. Khi thương giúp người không có phân biệt thân sơ, giàu nghèo, màu da, chủng loại, đức tin và chánh kiến. Tình thương này dựa trên căn bản tôn trọng sự sống và đồng thể đại bi tâm, tức là tình thương mang cái tính bình đẳng tuyệt đối. Thưa đại chúng, trong kinh Metta Sutta đó, tức là kinh thương yêu, Đức Phật có dạy: bậc đức hành mẫn tuệ vì lợi ích chúng sanh, thể hiện tâm rộng lớn, lấy từ bi làm nền, thực hành giới định tuệ, chứng đắc quả niết bàn, không vướng tâm ái ngã, mở rộng lòng đại bi, đem niềm vui tất cả. Thương người như thương thân, nếu cần đem tánh mạng bảo hộ không sợ lo, miệng người được hạnh phúc như hạnh phúc chính mình, không từ nang khó nhọc, không uy mị cầu an. Thưa đại chúng, theo tinh thần của kinh thương yêu thì bất cứ ai muốn thành tựu được lòng thương yêu rộng lớn, muốn thể hiện bản chất tâm đại từ đại bi như Đức Phật và các vị Bồ Tát, thì người ấy phải nên phát nguyện thực tập 21 điều thiện pháp mà hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến, và có thể chúng ta giải thích một phần ở trong 21 thiện pháp. Thưa đại chúng, 21 thiện pháp đó là: thứ nhất, quán niệm và thực tập về hành trung trực, ngay thẳng, không mưu trước và gian dối. Thứ hai, quán niệm và thực tập về hành khiêm cung, nhường nhịn, lễ độ và không tranh thắng. Thứ ba là quán niệm và thực tập về hành biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, nhã nhặn và hiếu kính. Thứ tư, quán niệm và thực tập hành đơn giản, không ăn mặc cầu kỳ, xem nhẹ nếp sống hình thức bề ngoài, không đua đòi theo đám đông. Thứ năm là quán niệm và thực tập hành vững chãi, điềm đạm, tịnh trí và không hấp tấp quyết định vấn đề trong khi đang nóng giận và phiền muộn. Thứ sáu, quán niệm và thực tập về hơi thở có ý thức, có chánh niệm thường xuyên trong từng giây phút của đời sống. Thứ bảy, quán niệm và thực tập hành ban cho ý niệm bao dung, cởi mở, thân thiện, quý mến về người và những đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Thứ tám, quán niệm và thực tập hành ban cho lời nói mang tính bao bọc, hộ trì, nâng đỡ những người khác thành công trên mục đích đi tìm cầu hạnh phúc chân chính và sự bình an trong chính pháp. Thứ chín là quán niệm và thực tập về hành ban cho những việc làm cụ thể để giúp người vượt ra khỏi khổ đau. Thứ mười là quán niệm và thực tập hành trong sạch của thân giới, tức là không giết người, hại vật, dù là sinh mạng bé nhỏ như con sâu, con kiến, cho đến cây cảnh bông hoa, cọng rau, ngọn cỏ. Đó là 10 điều, và kế đến là điều thứ 11. Quán niệm và thực tập hành trong sạch của thân giới là không sinh tâm tham lam trộm cướp tài sản, vật dụng của người, dù là vật nhỏ như là đôi giày, chiếc áo, chiếc nhẫn, cây kim. Thứ 12, quả niệm và thực tập hành trong sạch của thân giới là không ăn nằm với những người không phải vợ chồng được đôi bên cam kết cưới hỏi đúng lễ nghi hôn thú theo luân lý của truyền thống. Thứ 13 là quán niệm và thực tập hành ăn uống trong sạch đúng phép dinh dưỡng để bảo hộ sức khỏe, tinh thần cho lành mạnh, không say sưa, nghiện ngập và không ăn uống thiếu phẩm chất, sự điều dưỡng thân và tâm. Thứ 14 là quán niệm và thực tập hành từ tin đến khả năng cao thượng về đức từ bi, về trí tuệ của tự thân. Nếu ta siêng năng thập tập chánh niệm và chánh định hàng ngày một cách liền lỉ. Thứ 15 là quán niệm và thực tập hành hộ trì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bằng không sinh khởi đắm nhiễm tạo tác các nghiệp xấu. Thứ 16 là quán niệm và thực tập hành hỷ xả, không vướng mắc, không cố chấp, không ôm ấp tự ngã để khởi sinh cái tâm ái nhiễm buồn giận thường tình. Thứ 17 là quán niệm và thực tập hành không tự cao, tự hào, ngạ mạn về đôi chút thành công trong đời sống gia đình, trong tín ngưỡng, trong xã hội mà mình đã và đang thực hiện. Vì sự thành công đó quá ư khiêm tốn, và nếu không có nhiều bàn tay khác cộng tác giúp sức với ta. Thứ 18 là quán niệm và thực tập hành của đức. Đức không phân biệt con người, sinh vật, chủng loại. Ai cũng có thể sống trên đất, thành tựu trên đất, bình đẳng trên đất và trở về với đất. Thứ 19 là quán niệm và thực tập hành của nước. Nước rất mềm, nhuần nhuyễn, không phân biệt sạch dơ, không ngăn ngại chia cách. Nước đến với nước một cách hòa hợp tự nhiên. Nước cho vạn vật tươi xanh, sống còn, sinh trưởng và lưu chuyển khắp cùng mọi nơi. Thứ 20 là quán chiếu và thực tập hành của gió. Gió cũng là khí trời, là hơi thở, là sự sống. Nhẹ nhàng qua vàng nẻo, không hình sắc chân dung, dưng hiển cho tất cả muôn đời không tuổi tên. Và thứ 21 là quán chiếu và thực tập hành của lửa. Lửa là hơi ấm, là ánh sáng mặt trời, là nhiệt lượng để nấu chín thức ăn, giúp trái đất và trái tim con người vàng vật không băng giá, không đông đặc, không thành tuyết đá. Ta người gọi là lửa, chưa hề vắng mặt đời, chưa hề ôm tự ngã, chưa hề ghét với thương. Ta hiến dâng tất cả, không quên sót một ai. Ta chưa hề buồn giận, ta chưa hề đòi công. Ta với đất là một, ta với nước không hai. Ta hòa thông mây gió, trải lòng khắp muôn nơi. Ta với người vạn vật, tình sâu thẳm bao la. Ta yêu thương tất cả, tất cả đều thương ta. Đó là hành của lửa, thưa quý vị. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nói một tí về nội dung của kinh yêu thương mà qua những cái bài kệ chúng tôi rút ra một cách tóm lược. Bài kệ một cách tóm lược trong kinh yêu thương là bậc đức hạnh mạnh tuệ vì lợi ích chúng sanh, thể hiện tâm rộng lớn lấy từ bi làm nền. Thực hành giới định tuệ chứng đắc quả niết bàn, không vướng tâm ái ngã mở rộng lòng đại bi, đem niềm vui tất cả. Thưa đại chúng, tình thương của Đức Phật và của các vị Bồ Tát, các ngài thành tựu được là căn cứ vào giới, vào định và vào tuệ. Và cái tình thương này đã mở cửa cho cái sự an lạc và niết bàn. Vì vậy, cái người mà có tình thương rộng lớn mà không có vướng mắc vào nơi cái tình thương nhỏ hẹp, tức là ái ngã. Ái ngã là thương từ thân, ái ngã cũng có thể là thương những cái người mình cho đó là cái người thương nhất ở trên cuộc đời. Nhưng mà trở lại cái tình thương từ bi ở trong tinh thần giải thoát á, thì mở rộng lòng đại bi đem niềm vui tất cả. Hãy người vui là mình vui, người có hạnh phúc là mình có hạnh phúc. Thương người như thương thân, nếu cần đem tánh mềm bảo hộ, không sợ lo, miễn người được hạnh phúc như hạnh phúc chính mình, không từ nang khó nhọc, không ủy mị cầu an. Cái người mà có lòng đại bi á, tức là dám dấn thân và phục vụ, quên mình vì người khác, thì cái biểu tượng này không phải chỉ cho Đức Phật Bồ Tát, mà quý thầy, quý sư cô trẻ trong thời đại chúng ta mà phát tâm đi tu cũng đang thực tập và có những cái đức tánh lòng thương rộng lớn đó. Có những vị đã thành tựu một cách sâu sắc, gần như hoàn mãn, có những vị thì đã thành tựu được một phần nữa, có những vị thì vừa mới thành tựu đôi phần, và có những vị mới phát nguyện. Vì vậy, cái yếu tố của cái tình thương yêu rộng lớn đó, nó cũng có từng cái phẩm bậc theo cái sự thực hành, quán chiếu và thành tựu của mỗi người xuất gia, của mỗi người thực tập cái hành ly dục. Bên cạnh đó, những người cư sĩ tại gia đó cũng có thể thực tập và thành công được cái đại bi tâm, tức là lòng thương rộng lớn. Ở trong quá trình sinh hoạt của Đạo Phật, cũng có không biết bao nhiêu những vị cư sĩ thành công trên cái hành Bồ Tát, tức là lấy cái tâm rộng lớn, lấy cái tâm yêu thương làm nền tảng cho đời sống và cho cái hành phục vụ tha nhân. Không phải chỉ cuộc đời Đức Phật có cấp cô độc, có Visakha thôi, mà ngay trong thời đại này á, chúng ta cũng có nhiều tuổi trẻ, nhiều vị thân hữu, nhiều vị đồng hương, là vì quê hương Việt Nam, vì những em bé nghèo Việt Nam, vì những cái chùa viện, những nơi đền thờ đã đổ nát vì chiến tranh Việt Nam, mà đã đem cái sự thực tập, cái hành đại bi, đem lương tâm của mình ra mà phục vụ bằng cách tự mình kêu gọi tổ chức những cái cơ quan từ thiện xã hội và hướng về cho quê hương nghèo Việt Nam. Có những người suốt đời, nhiều em học chưa có ra trường mà mùa hè đó về Việt Nam 3 tháng để làm công tác từ thiện, và trước khi về đó thì các em đã tổ chức được những cái hội từ thiện qua bạn bè học sinh của mình, sinh viên của mình, và qua website, qua những cái liên lạc email và qua những cái sinh hoạt điện thoại. Ở tại San Jose có hai chị em tuổi mới năm nay khoảng 19-21 thôi, mà đã 5 năm làm công việc từ thiện hướng về Việt Nam để giúp cho các em nghèo một cách thành công. Không những được mà báo chí loan truyền, mà ngay cả cái giới người ngoại quốc như là người Mỹ và những giáo sư, những giáo viên, những sinh viên học sinh đều tán trợ và hết lòng ca ngợi những cái hành làm của các em. Đó là nhân cách của đại bi tâm, tức là chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có Đức Phật Bồ Tát và những người xuất gia mới làm được, mà ngay những người Phật tử, cư sĩ tại gia, và ngay những người không phải là mền danh Phật tử cũng có thể thực tập được cái hành thương yêu một cách cụ thể, đích thực, sống động ở trong thời đại và trong cuộc sống xã hội ngày nay, thưa quý vị. Thưa đại chúng, trước khi bình giải thích về 21 điều thực tập để có thể trở thành cái hành đại bi rộng lớn như các Đức Phật và Bồ Tát, thì xin quý vị lắng nghe một bài thơ giọt nắng. Nắng cộng vai gầy hồn phiêu lạng, mai nở ngoài hiên đón người về, sinh tử rộng lòng như túi rách, thức rồi từ tài giữa trần mê. Trên cao lồng ngọc thiên kiều diệm, bóng nguyệt sung đầy chặng đồng lay, thanh thản khứ lai vô quái ngài, ấp vòng tay mẹ ấm nồng say. Mây tỏ ân tình qua ngọ vắng, nước đông biện mằng gợi ngàn phương, sắc không một đóa ngồi bên dầu, ngầm nắng hoa cười trong gió bay, lá chín trôi dòng qua vạn dặm, ngỡ quên quá khứ mộng tương lai. Đầu cành dương liệu con chim hót, non nước nằm phơi giọt nắng mai. Thưa đại chúng, chúng ta lược qua một tí về cái ý niệm giọt nắng. Thỉnh thoảng ngồi thiền hay là thỉnh thoảng theo dõi hơi thở 5-10 phút, chúng ta nghĩ về mình như là một giọt nắng. Giọt nắng lung linh đầu ngọn cỏ, giọt nắng lung linh ở trên lá vàng, trên lá xanh, giọt nắng lung linh qua cửa sổ, và giọt nắng đi vào da thịt, đi vào tế bào để nuôi sống chúng ta. Thực sự nếu suốt một tháng mà không có ánh nắng đó, thì chúng ta rất là khó chịu và có nhiều người trở nên bệnh hoạn. Vì cái sức dẫn ở trong cơ thể chúng ta là cần hơi ẩm, và hơi ẩm đó không có gì quý giá hơn những cây hồng ngoài tuyến, tức là giọt nắng. Chúng tôi có thành lập một cái tăng thân để tổ chức tu học và khuyến tu, cũng như bảo vệ chương trình các đài phát thanh ở miền Nam, miền Bắc và khắp nơi. Chúng tôi gọi là gia đình thiền sinh sợi nắng. Các vị thấy nắng từng sợi, nó xuyên qua lòng người, nó xuyên qua tế bào, nó xuyên qua cuộc sống, và nó xuyên qua ở trên mặt đất, trên hoa lá, cây cỏ. Và nếu chúng ta biến mình là cái ánh sáng của giọt nắng, thì mình rất là dễ dàng bỏ cái tự ngã, không có giận hờn, không có buồn phiền, không có trách móc. Dù khi làm việc với nhau có những cái khó khăn, có những cái hiểu lầm, và đôi lúc cũng có những cái chưa có thông suốt. Bằng vào đó mà chúng tôi đã thực tập, Đại chúng tu viện Kim Sơn cùng như các thầy, các cô, các Phật tử mọi giới khắp nơi đã thực tập. Thỉnh thoảng mình quán niệm thôi, biến mình như một sợi nắng, biến mình như một giọt sương mai đầu ngọn cỏ, rồi có thể biến mình như một cái dòng suối nhỏ đi ngang qua làng, có thể biến mình thành một cái viên sỏi, một hạt bụi. Và chúng ta suy niệm như vậy bởi vì tất cả đó chính là mình, và mình cũng là hóa thân của mưa, của nắng, của lửa, của gió, của đất trời và của những cái hình thái sinh hoạt sắc tướng và vô hình của vạn vật. Chúng ta tới ở đây không phải từ cái không mà có, chúng ta tới ở đây từ những cái cỏ đó chính là những cái màu nhiệm, chính là sức sống của ngàn cây nội cỏ. Mà căn bản thứ nhất là bốn cái yếu tố bao trùm, đó là đất, đó là nước, đó là gió, đó là lửa, đó là không gian, đó là thời gian, và cộng thêm một cái tâm thức nữa thì chúng ta có mặt. Thì vạn vật ở trên thế gian cũng vậy. Vì vậy cái thân thể của chúng ta là thật sự không phải thân thể của ta. Cái mà ta cho là cái từ ngã, cái mà ta ấp yêu vốn không phải là của ta, nó tới từ mọi phía khác nhau. Và quán chiếu như vậy, tự nhiên chúng ta bỏ cái sự chấp nhất qua cái lời nói, qua những cái hành động cử chỉ mà không mấy thỏa đáng với cái thói quen của ta. Và chúng tôi đã thực tập như vậy, thầy tổ chúng ta đã thực tập như vậy, Đức Phật đã thực tập như vậy, cho nên chúng ta mới hiện lộ được cái tâm thương yêu rộng lớn, mà không có phiền não, không có đấu tranh, không có chia rẽ, không có tỳ hiềm và không có phân chia, để trở nên cái sự xáo trộn của nội gia xáo thịt, thưa quý vị. Nắng cộng vai gầy hồn phiêu lãng, mai nợ ngoài hiên đón người về. Không còn nắng làm sao mai nợ được. Sinh tử rộng lòng như túi rách. Sinh và tử mình lúc nào cũng sợ sinh và tử, nhưng mà thật ra sự sinh không có thật và sự tử cũng không có thật. Nghĩa là sinh diệt á, nó là vô thường, nó không có thật. Mà nó không có thật á, thì có gì mình phải sợ, phải lo, nếu mình biết quán chiếu cho sâu sắc. Thức rồi từ tài giữa trần mê, sinh tự rộng lòng như túi sách. Thức rồi từ tài giữa trần mê. Khi mình tỉnh giác rồi đó, mình biết quán chiếu cho sâu sắc về thân, về tâm, về ngoài duyên, về các cái yếu tố mà liên hệ đến trong cuộc sống của chúng ta đó. Thì yếu tố nào cũng màu nhiệm cả, nhưng mà yếu tố nào cũng vô thường biến đổi. Và chính chúng ta đã thấy được cái thường ở trong vô thường. Cái thường đó là cái gì? Là cái biến đổi, cái không có thật. Mà nhận thức được cái biến đổi, cái không có thật đó, thì ta không có sợ, ta không có lo, và ta không có mệt mỏi bởi một lời nói, không mệt mỏi bởi những cái ý thức sai biệt, không mệt mỏi bởi những cái việc làm có thể không thuần thạo với nhau. Thực tập như vậy, đời sống cá nhân chúng ta đã bao trùm và thấy nó rộng ra, và gia đình chúng ta cũng có cái sự hòa bình, thân ái rất là sâu sắc. Và khi tiếp xúc bất cứ môi trường nào ở trong xã hội, trong cộng đồng, trong tín ngưỡng, trong tôn giáo, chúng ta có thể làm việc chung với nhau một cách dễ dàng, thoải mái và thảnh thơi, thưa quý vị. Trên cao lồng ngọc thiên kiều diệm, bóng nguyệt sông đầy chẳng đồng lay. Thanh thản khứ lai vô quái ngài, ấp vòng tay mẹ ấm nồng say. Nếu mà chúng ta vượt lên khỏi những cái chấp ngã thường tình đó, thì chúng ta đạt được những cái vô biên của hạnh phúc. Trên cao lồng ngọc thiên kiều diệm, bóng nguyệt sông đầy chẳng đồng lay. Thực sự ra cái bóng của ánh trăng nó chiếu tất cả mọi dòng sông. Cái bóng nguyệt nó đi ngang qua nhẹ nhàng, đồng lay chẳng qua là nước, chẳng qua là sóng vỗ mà thôi. Thanh thản khứ lai vô quái ngại, ấp vòng tay mẹ ấm nồng say. Chúng ta đi ngang qua sinh tử mà chúng ta không bị vướng mắc bởi sinh và tử, không bị vướng mắc bởi những cái đau thương nhức nhối của những cái vòng lẫn quẩn, xao xuyến bởi thương, ghét, yêu, không yêu, thích nghi, không thích nghi, những cái móc nối đối đại đó không còn ở trong lòng chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta đi vào cái thể tánh nhất như và đi vào cái sự hòa bình với chính mình và người khác khá dễ dàng, không có khó lắm đâu. Trên cao lồng ngọc thiên kiều diệm, bóng nguyệt sông đầy chẳng đồng lay. Thanh thản khứ lai vô quái ngài, ấp vòng tay mẹ ấm nồng say. Không có tình yêu nào bằng tình yêu của mẹ, của cha. Mà nếu được mẹ, được cha nâng niu săn sóc, thì chúng ta cũng biết nâng niu săn sóc những người đau khổ. Vạn loài chúng sinh cũng tương tự như mẹ săn sóc con. Đó là tình yêu được thể hiện trong sự sống. Mây tỏ ăn tình qua ngõ vắng, nước đong biển mặn gợi ngàn phương. Sắc không một đóa ngồi bên dầu, ngầm nắng hoa cười trong gió bay. Một cuộc sống hết sức là thanh thản, nhẹ nhàng. Lá chín trôi dòng qua vàn dặm, ngỡ quên quá khứ, khứ mộng tương lai. Đầu cành dương liệu con chim hót, non nước nằm phơi giọt nắng mai. Đất nước này, quê hương này, trái đất này mà chỉ thiếu ánh sáng của giọt nắng thôi, thì trái đất này vỡ ngay lập tức, đông thành băng giá. Thì trong con người chúng ta cũng vậy, có đầy đủ vật chất, có đầy đủ những cái yếu tố của sự sống, nhưng mà chỉ thiếu một yếu tố tình thương thôi, thì tâm hồn chúng ta bị băng giá, gia đình chúng ta bị đổ vỡ, và xã hội của chúng ta bị chiến tranh, và thái bình không còn hiện hiện với cá nhân, với gia đình, với cộng đồng và xã hội. Và chúng ta đã mất mát, chúng ta đã đau nhức bởi vì thiếu một vài cái yếu tố ở trong đời sống. Đó là tình thương, đó là cái nhìn sâu sắc, đó là chánh niệm, đó là sự vững chãi và thảnh thơi. Thế tại chúng bây giờ chúng ta căn cứ theo tinh thần của kinh Thương Yêu để quán chiếu vài điều trong 21 điều mà chúng tôi đã gửi đến đại chúng trong pháp thoại hôm nay. Cái điều thứ nhất, muốn thực tập cái hành thương yêu, Đức Phật dạy thứ nhất là quán niệm và thực tập hành trung trực ngay thẳng, không mưu trước, gian dối, tức là trực tâm đó. Ở trong kinh Pháp Hoa, trong các kinh lớn có đề cập đến là trực tâm thì đạo tràng, tức là cái tâm ngay thẳng là cái đạo tràng thanh tịnh của các bậc thánh hiền, của các vị Bồ Tát và của những người tu giải thoát. Đạo tràng tức là một cái không cảnh mà không có giận hờn, không có ghen ghét, không có chấp nê, không có thù hận. Một nơi mà hiện lộ cái nụ cười thanh thản, hiện lộ cái hơi thở sâu sắc và hiện lộ cái tình người một cách rạng rỡ thì được gọi là đạo tràng. Quán niệm và thực tập hành khiêm cung, nhìn nhường, không tranh thắng. Đó là điều thứ hai. Điều thứ nhất là thực tập hành trung trực, ngay thẳng, không mưu trước, gian dối. Thì trong đời sống của người tu thẳng thắn đã đành rồi, nhưng mà trong đời sống gia đình, vợ chồng cũng phải thành thật với nhau. Có thành thật thì mới tương kính với nhau được, có thành thật mới ở với nhau lâu được, và có thành thật mới xây dựng được cái hạnh phúc cho con, cho cháu, cho cái gia đình của mình ở trong những thế hệ tới. Nhưng mà nếu vợ chồng mà dối gạt với nhau về tình cảm, dối gạt với nhau về tiền bạc, dối gạt với nhau về những cái chuyện nhỏ, chuyện lớn ở trong gia đình, thì trước sau cũng biết tới, và khi biết tới thì không còn tin tưởng nhau nữa. Dĩ nhiên cái người tu tập, người xuất gia như chúng tôi thì phải thành thật với chính mình một cách đứng đắn, và khi có lỗi, khi có phạm giới luật thì phải phát lộ sám hối trước đại chúng và sám hối với chính lương tâm mình. Sám hối tức là ăn năn và không có tái phạm. Bởi vì người đi tu cũng như người thế gian làm sao mà không có lỗi. Mình là con người, mình là phàm nhân, mình là do những cái dục tính của cha, của mẹ, của tổ tiên mà có mặt. Vì vậy, lúc nào mình cũng có những cái lỗi lầm. Lỗi lầm đôi lúc bình thường có những lỗi lầm rất là nghiêm trọng, mà trong đạo Phật gọi là giới, tức là giới không nghiêm túc, tức là phạm giới, mà phạm giới là lỗi lầm. Phạm giới có nghĩa là mình đã phát nguyện làm cái điều tốt mà mình không thực hành được. Mình đã phạm vào cái điều mà ngăn ngừa. Vì vậy, phạm giới không có nghĩa là bỏ cuộc. Biết ăn năn về ai? Ăn năn về chính mình. Ăn năn về ai? Lấy đối tượng Phật Pháp Tăng làm cái chỗ nương tựa và sám hối. Và cái điều quan trọng nhất là có tăng đoàn, có giới luật và có cặp mắt tăng đoàn soi sáng. Nhờ vậy mà người xuất gia có thể đi tới được, có thể thành công được, chứ không phải đi tu ở trong thời đại, trong xã hội có nhiều quyến rũ, có nhiều nhu cầu của thân tâm, có nhiều nhu cầu của tình cảm mà chúng ta tu tập một cách dễ dàng đâu. Nó không có đơn giản. Nhưng mà nhờ có giới, nhờ có nguyện lực, nhờ có sám hối, nhờ có tăng đoàn, nhờ có sự bảo hộ của các vị thầy trên trước, và cái người xuất gia mới thành công. Thì người cư sĩ cũng vậy, cần phải thẳng thắn với chính mình, chân thật với người thân người yêu, chân thật với con cái, với cha mẹ, với người thân người yêu mới được. Nhưng mà nếu có một chút gian dối nào đó thì sẽ mất lòng tin cày lẫn nhau và hạnh phúc sẽ đổ vỡ. Đó là chưa nói là phát triển cái tình thương rộng lớn, mà ngay cái tình thương giới hạn trong gia đình thôi chúng ta không thực hiện được, là tại vì cái lòng thành thật và cái sự trung trực của chúng ta không có. Cho nên trong kinh yêu thương Đức Phật nói cái điều thứ nhất, quán niệm tức là luôn luôn suy nghĩ tới, thực hành tức là phải thực tập cho kỳ được cái tâm trung trực, tâm ngay thẳng, tâm không có mưu trước, không có gian dối mình và gian dối người bên cạnh. Đó là điều đáng quan tâm và thực tập để hiện lộ cái đại bi tâm, tức là lòng thương rộng lớn. Mà ở vai trò nào, ở vị trí nào, ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần cái lòng thương rộng lớn, thưa quý vị. Vì đó là cái yếu tố quyết định được cái hạnh phúc sâu sắc của đời người và cả đời người, thưa quý vị. Điều thứ hai là quán niệm và thực tập hành khiêm cung, nhường nhịn, không căng thẳng. Quán niệm và thực tập hành khiêm cung, nhìn nhượng, không căng thẳng. Chúng ta thấy ở trong gia đình đó, mà có hai đứa con vừa lớn lên tuổi ngang ngang nhau, đã thiếu cái nhìn nhường với nhau rồi. Hai em bé mà coi một cái tivi thôi, thì em này ưa coi đài này, em kia ưa coi đài kia. Và chỉ có cái tivi thôi là bắt đầu đã tranh cãi, có khi đánh lộn nhau nữa. Vì vậy ba mẹ phải sắm cho một người một cái phòng riêng, cho một cái tivi riêng, để các em là thỏa mãn theo cái nhu cầu đó. Và cứ như vậy mà chúng ta dùng cái phương tiện để mà thỏa mãn cái nhu yếu tính, cái khát vọng, cái tham lam, và không bao giờ dừng lại. Cho nên hệ có phương tiện bao nhiêu thì chúng ta nuôi dưỡng cái tâm lý nhỏ hẹp, cái tâm lý tham chấp, cái tâm lý đấu tranh và cái tâm lý thù nghịch mỗi ngày một thêm rộng lớn. Nhưng mà nếu một nhà nghèo ở một quê hương nghèo, không chỉ hai đứa con mà toàn gia đình nó chỉ có một cái máy tivi thôi, thì dĩ nhiên chúng ta phải biết ngồi lại với nhau, nên coi tivi giờ nào, ai muốn coi chương trình gì, phải có một cái cuộc thảo luận và một sự lắng nghe. Và nhờ cái sự thảo luận, lắng nghe và sự biện giải của ba, của mẹ trong cái hoàn cảnh thiếu thốn, nghèo nàn của gia đình, và mình tự nhiên thương nhau, hiểu nhau và biết nhường nhịn với nhau. Từ cái điều này thì chúng ta cảm được một điều và thấy được một điều, hệ càng có phương tiện bao nhiêu, càng đầy đủ cái nhu dùng vật chất và tiện nghi kỹ thuật bao nhiêu, thì con người chúng ta càng nuôi dưỡng cái bản chất tham lam, ích kỷ và thỏa mãn với những cái tánh tư riêng của mình, mà không bao giờ hòa nhập được với người thân, người thương, nói chi là hòa nhập với cộng đồng, với xã hội. Cho nên cái người tu, Đức Phật dạy luôn luôn phải tri túc, phải khiêm cung và biết đủ. Bởi vì biết đủ thì mới lập được cái hành khiêm cung. Mà nếu không biết đủ thì không bao giờ thực tập được cái hành khiêm cung nhường nhịn. Và lúc nào cũng hơn thua, cũng tranh thắng mà thôi, thưa quý vị. Nếu những đứa con ở trong gia đình của chúng ta mà lúc nào cũng muốn em muốn hơn anh muốn hơn em, hơn những cái thỏa mãn những cái nhu cầu giải trí thôi, chưa nói tiền bạc, chưa nói sắc dục, chưa nói tiền tài danh vọng. Nhưng mà nếu trong khi còn nhỏ mà các em nó tham chấp rồi, chúng ta cứ tạo cái điều kiện thỏa mãn cho nó một cái phòng riêng, thỏa mãn cho nó một cái tivi riêng, thỏa mãn cho nó cái nhu cầu riêng, thì thực sự ở xã hội Mỹ lúc nào cũng có cái đó. Nhưng mà chính cái đó đã làm cho xã hội Mỹ không còn cái tình cảm, không còn cái dây liên hệ thân ái giữa anh em, giữa cha mẹ, giữa vợ chồng, giữa con cái. Đó là cái nền tảng gia đình đã mất ngay từ nó căn bản, thưa quý vị. Chúng ta nói như vậy không có nghĩa là chê trách xã hội văn minh, nhưng mà nói như vậy để chúng ta xét lại, và cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta đó nên thảo luận, nên gần gũi, nên thiếu tiền nghi một chút, và để tập cái hành khiêm cung, tập cái hành không tranh thắng, tập cái hành nhìn nhường và tập cái hành ban cho. Chính đó là nền tảng của sự sống, là hạnh phúc của gia đình, cá nhân và vợ chồng, cũng như nền tảng xuyên suốt ở trong cái hành trình đi tìm sự thật, đi tìm cái sự an lạc của chúng ta, thưa quý vị. Điều thứ ba là quan niệm và thực tập hành biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, nhẹ nhàng và hiếu kính. Thỉnh thoảng chúng tôi nói pháp hay là hướng dẫn Phật sự cho những tăng thân, những cộng đồng khác nhau, thì có khi chúng tôi cũng lắng nghe và bàn luận, có khi thì có khá nhiều thời giờ và sức khỏe rất là tốt, thì chúng tôi ngồi mấy giờ để lắng nghe và để thảo luận thì nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà có những khi thân thể chúng tôi nó rất là mệt, khi mà tim nó lên cơn nó rất là yếu và trong người nó rã rời hết, và lúc đó cái sự khỏe, cái sự thoải mái trong tâm hồn cũng không có nữa. Nhưng mà nếu lúc đó những cái ngôi chùa, những tăng thân, những cộng đồng mà chúng tôi tới có những khó khăn gì đó, thì thật sự chúng tôi đã phạm những cái lỗi rất là lớn. Nghĩa là chúng tôi không có những cái buổi họp để lắng nghe ít nhất là một tiếng đồng hồ với nhau. Vì vậy chúng tôi đem những cái sự kiện đó nói trong pháp thoại, hoặc là chúng tôi cũng nghĩ trong cái gia đình tu học của Tâm Linh đó, thì như một gia đình, và chúng tôi đem nói chung để cho mọi người lắng nghe và hiểu thấu. Nhiều khi chúng tôi quên cái việc cá nhân và quên những cái việc mà tự ái thường tình của những người học trò, của những người đệ tử. Chúng tôi lúc nào đến tăng thân nào thì có những lúc quên, cứ cảm tưởng như là cái gia đình Tâm Linh của mình được giáo dục rất là cẩn trọng. Vì vậy cái lời mình ban ra đó, nó có thể đủ cái uy tín, đủ cái chiều sâu và đủ cái trí tuệ để khai mở cái Tâm Linh và khai mở những cái bế tắc ở trong tổ chức. Và chúng tôi quên, nhất là những khi mà mệt đó, chúng tôi dễ quên vô cùng. Và vì vậy mà khi chúng tôi nói xong cái thì các đệ tử rất là buồn, rất là đau khổ, và có những người buồn đến độ là không muốn làm việc chung nữa, muốn từ chức. Và vì vậy tôi phải sám hối, tôi phải xin lỗi, tôi phải liên lạc bằng thư từ hoặc là email hoặc là điện thoại. Và những cái lần như vậy thì tôi đợi khi nào thân thể tôi khỏe, bình phục tôi mới làm được. Thế cái người tu như chúng tôi trên 50 năm rồi mà cũng có những cái phạm lỗi đáng trách như vậy, huống nữa là những người không có tu, không có quan niệm, không có thực tập về cái hành yêu thương, thì làm sao mà sử dụng được ngôn ngữ từ ái trong khi đối diện với hai người, nhiều người hoặc là trong đám đông. Cho nên hàng ngày chúng ta đã phạm vào cái lỗi là nói năng không có từ ái, nói năng không có nhã nhặn, nói năng thiếu cái sự hiếu kính. Và chính đó là một trong những nguyên nhân làm cho vợ chồng không có hạnh phúc với nhau, làm cho cha mẹ và con cái có một cái hố ngăn cách lẫn nhau, và làm cho bạn bè, người thân, làm cho mình với công ty, với những cái mà liên hệ trong đời sống chúng ta đã hiểu lầm và tạo ra những cái hố tranh chấp. Và cứ như vậy mà cái tình từ đau thương nó xảy ra và chúng ta mất hạnh phúc. Vì vậy Đức Phật nói muốn thiết lập được cái hành thương yêu, được cái hiểu biết sâu rộng á, thì phải tập cái hành gọi là nói năng với ngôn ngữ từ ái, nói năng với những cái lời nhã nhặn, nói năng có cái sự kính trên, nhường dưới. Chúng tôi đã thực tập điều này quanh năm, suốt tháng và gần như suốt cả cuộc đời. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái lỗi lầm, những cái vấp váp. Và cứ một lần vấp váp như vậy thì là một bài học rất sâu sắc cho chính bản thân chúng tôi. Và chúng tôi cũng lấy đó làm những cái bài pháp để chia sẻ với đại chúng, với mọi người xa gần, thưa quý vị. Điều thứ tư là quán niệm và thực tập hành đơn giản, không ăn mặc cầu kỳ, xem nhẹ nếp sống hình thức bề ngoài, không đua đòi theo đám đông. Đây là mấy người tu thì khá dễ, mà người tu mà tu thiệt á, chứ tu mà không có thiệt, có nghĩa tu mà không có đúng mức thì cũng đua đòi lắm. Thế gian có cái gì thì các vị xuất gia, nhất là các giới xuất gia trẻ, các thầy, các sư cô trẻ, thấy ta có handphone, mình cũng có handphone. Thấy ta có xe hơi, mình cũng muốn có xe hơi. Thấy người ta có nhà lầu, mình cũng muốn có nhà lầu. Và thấy người ta có cái gì, mình cũng muốn có theo cái tinh thần của thời đại mới hết á. Và vì vậy không phải thế gian chạy theo những cái nhu cầu mới, mà ngay các giới thì tu như chúng tôi đó cũng đã và đang rơi vào cái tình trạng đó. Và pháp thoại này chúng tôi nói nhỏ nhẹ, không có nghĩa là chê trách và không có nghĩa là cảnh cáo, nhưng mà chúng tôi khuyên rằng quý thầy, quý sư cô, nhất là những người phát tâm xuất gia tu tập theo cái hành giải thoát, bớt những cái nhu cầu vật chất, bớt những cái đua đòi theo đám đông về cái hình thức, về tài sản, về chùa viện, về sắc tướng. Bớt đi được bao nhiêu thì cái niềm vui, cái sự an lạc, cái sự giải thoát nó có mặt bấy nhiêu. Có một số các thầy, các cô rất là trẻ, chưa có kinh nghiệm gì về hành đạo, chưa có kinh nghiệm gì về tâm linh sâu. Nhưng mà lúc nào cũng có ý muốn ra lập một cái chùa riêng, lập một cái tăng thân riêng. Không phải có những cái trăm thứ khó khăn mà có hàng vạn sự khó khăn. Mà cái khó khăn đầu tiên đó là không có thời giờ để đi học thêm những văn hóa mới. Và cũng không có thời giờ để tham thiền, để tu tập theo tinh thần của người xuất gia. Cho nên cái giới thì tu cũng đã khó khăn thay, huống nữa là giới Phật tử tại gia, nhất là tuổi trẻ, nhất là nhu cầu của tuổi trẻ ngày nay. Vì vậy ba mẹ rất là nhức đầu, ba mẹ rất là lo lắng với con em, ba mẹ rất là lo lắng cái cảnh không thuần hòa của vợ và của chồng. Và tôi biết cái khủng hoảng đó nó rất là lớn. Và vì khủng hoảng đó thường trực có trong tâm khảm, trong suy tư, trong đời sống của những người cư sĩ tại gia. Do vậy khi họ làm Phật sự chung với chúng tôi là có những cái buồn, cái giận, những cái căng thẳng, những cái trách móc, những cái khó khăn thì chúng tôi biết lý do tại sao. Có nghĩa là không phải vì những cái lỗi lầm như nhỏ giữa thầy và trò, giữa tăng thân cùng tu mà họ có những cái căng thẳng, có những cái đau buồn, có những cái khó khăn nó sẵn ở trong đời sống vợ chồng, trong đời sống cha mẹ và con cái, trong đời sống công ăn việc làm và trong tương tiếp với bạn bè, với thân hữu, với đồng hương, với xã hội. Nó có đầy dậy những cái căng thẳng khó khăn. Vì vậy khi đến với chúng tôi, đến với Tăng Thanh, đến với trong những đoàn thể làm Phật sự thì cái khó khăn đó nó khởi lên. Và chỉ cần một cái yếu tố nhỏ thôi thì những cái phiền não nó khởi lên rất là mạnh. Và chúng ta kết luận rằng vì thầy trò không có thương nhau, không có hiểu nhau và không có nói năng cho nghiêm túc cho nên có cái giận, cái hờn, cái trách móc. Nhưng mà không phải, vì những cái yếu tố tâm lý, những yếu tố khủng hoảng của thời đại, những cái yếu tố không mấy đầy đủ những cái sự thảnh thơi và thoải mái của con người. Cho nên những cái bất an, những cái bất toàn nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cái sự xảy ra trong lời nói, trong cái sự mà thiếu chánh niệm cũng y như là ta lái xe thường xuyên trên freeway thì cũng gặp tai nạn thôi. Mình không đụng người ta đụng mình. Đó là những biến cố của thời đại. Có ai muốn đụng xe đâu? Có ai muốn xe mình hư đâu? Có ai muốn người mình bị thương và chết đâu? Nhưng mà sự kiện đó vẫn xảy ra. Vấn đề xảy ra đó là những cái tương quan của đời sống, của xã hội, chứ không phải ta muốn. Thì cái giận, cái hờn, cái bất an ở trong gia đình, ở trong tăng thân, ở trong cộng đồng chúng ta cũng như vậy. Cho nên chúng ta biết cái điều này thì học những cái liên hệ xung quanh để biết cái điều kiện nhân duyên không mấy tốt đẹp và có thể dễ thông cảm, dễ tha thứ và dễ làm hòa với nhau hơn là bạo thủ, tranh chấp và chia rẽ, thưa quý vị. Thì đó cũng là một yếu tố để xây dựng và phát triển cái tình yêu thương rộng lớn. Đó là đại bi tâm hay là đó cái lòng từ bi theo tinh thần của Phật hóa, theo tinh thần của Đức Phật dạy. Điều thứ năm là quan niệm và thực tập hành vững chãi, điềm đạm, tĩnh trí, không hấp tấp quyết định vấn đề trong khi nóng giận, phiền muộn. Thường thường khi mình nhận được một cái tin gì không mấy tốt từ người khác á, là mình muốn trả lời ngay liền. Tức là lời ra thì có cái sự đáp án liền. Nhưng mà càng biện luận, càng có cái sự giải quyết thì càng căng thẳng. Cho nên chúng tôi thực tập điều khi chúng tôi nhận một cái bức thư, nhận một cái điện thoại hay nhận bất cứ một cái tin nào mà đưa đến không mấy tốt đẹp giữa liên hệ hai người, giữa liên hệ Phật tử với chúng tôi, giữa liên hệ các thầy với chúng tôi, thì khi chúng tôi thấy cái tâm chưa an không bao giờ tôi trả lời. Và khi phía đầu kia nói những cái điều gì mà khó nghe, nặng nề thì tôi chỉ xin lỗi và theo dõi hơi thở với câu niệm Phật thôi. Và sau đó tôi đợi khi nào khỏe, tỉnh táo thì tôi viết thư, hoặc tôi gọi điện thoại xin lỗi, hoặc tôi gửi email để tôi trình bày vấn đề. Và tôi thực tập như vậy cũng lâu lắm. Ngày xưa tôi tu còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, có nghĩa là kinh nghiệm còn non nớt, tôi làm không được vậy. Bây giờ tôi làm được. bất cứ một cái tin xấu nào đến với chúng tôi, nói nặng lời với chúng tôi hoặc là bất mãn với chúng tôi, chúng tôi trầm tĩnh để suy niệm, nghĩa là chúng tôi thương và chúng tôi bao bọc và chúng tôi không có hờn giận và chúng tôi không có trách móc. Vì vậy mà những cái bức thư trả lời của chúng tôi lúc nào cũng dễ thương, và đó là cái điều mà chúng tôi đã thực tập. Thì quý vị tuổi trẻ, các vị xuất gia thanh niên thiếu nữ thời trẻ trong thời đại cũng có thể thực tập được. Và những điều này chúng ta không để ý mà không thực tập thì học nhiều chẳng có ích gì. Có đầu bằng cấp cao đến mấy nữa cũng thành một ông thầy tu, cũng thành một người giải thoát, không thành một người có hạnh phúc cho chính mình, đừng nói gì là hạnh phúc cho đám đông, thưa quý vị. Thứ sáu là quán niệm và thực tập về hơi thở, có ý thức, có chánh niệm thường xuyên trong từng giây phút của đời sống. Đây là một cái điều rất là quan trọng, nó còn liên hệ đến sự thực tập hàng ngày của người Phật tử, kể cả giới xuất gia và giới tại gia. Một thầy, một sư cô, một Phật tử được gọi là chân chính mà không thực tập chánh niệm bằng hơi thở, bằng nụ cười và bằng câu niệm Phật thì thiếu căn bản ngay từ nơi cái sơ đẳng rồi, thưa quý vị. Ngày xưa tôi nghĩ rằng là học cho giỏi, biết kinh sách cho nhiều, đầu bằng cấp chất cao ở ngoài đời cũng như trung đạo, là một ông thầy tu nổi tiếng. Tôi đã lầm, tôi đã mệt mỏi, tôi đã chán nản, tôi đã thất bại ở trong cái nhìn của hồi còn thanh niên, hồi còn thơ ấu. Bây giờ tôi đã già rồi, gần 70 tuổi rồi, cho nên cái nhìn chúng tôi nó đã chỉnh chạc hơn, nó chỉnh chạc bởi thời gian và bởi những cái kinh nghiệm xót xa, đau nhức. Và vì vậy tôi nói lên cái tiếng nói bằng cái trái tim, tôi nói lên bằng cái tiếng nói của cái ý thức sáng tạnh, tôi nói lên bằng những cái kinh nghiệm nhọc nhằn của thân phận đến với tăng ni và các giới Phật tử xa gần. Tôi không phải nói pháp, tôi không phải nói giáo lý, mà tôi nói với hơi thở, với trái tim, với cái sự thảnh thơi tâm hồn của tôi. Và vì vậy mà tôi nghĩ những cái pháp thoại mà tôi chia sẻ cho các vị bất cứ ở trên đài phát thanh, trong internet, trong Zoom, hay là bất cứ một khóa tu nào, bất cứ một tu viện nào, một đoàn thể nào, là tôi nói bằng trái tim, hơi thở và cái kinh nghiệm thực tập của tôi. Tôi không nói giáo lý, tôi không nói kinh điển. Nếu mà tôi nói chẳng qua là tôi ảnh hưởng thôi, tôi được ảnh hưởng mà thôi, chứ tôi không nói thuần kinh điển, tôi không nói thuần giáo lý. Tại vì tôi đã thấy học giáo lý để mượn cái phương tiện mà chuyển hóa cái đau thương, cái phiền não, những cái tập khí xấu của nội tâm, chứ không phải học giáo lý để mà khoe rằng là mình biết giáo lý. Đó là một cái sai lầm căn bản của cá nhân chúng tôi. Và tôi mong rằng các vị tăng ni, các Phật tử trẻ tuổi có ý thức minh mẫn, đừng có rơi vào những cái thất bại, những cái lầm lẫn của tôi trong 20 năm trước, thưa quý vị. Thực tập hơi thở như thế nào? Đơn giản lắm. Khi ngủ quên thôi, khi vừa mở mắt á, để tiếp xúc vào hơi thở. Đây là hơi thở vào. Tôi biết đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. Thở vào, thở ra, thấy khỏe, mỉm cười. Một. Thở vào, thở ra, khỏe quá, mỉm cười. Hai. Thở vào, thở ba, khỏe quá, mỉm cười. Tư. Tôi biết tôi còn sống, và tôi sống cho nên tôi có thể đóng góp một vài cái lợi ích cho tự thân, cho gia đình, cho cộng đồng. Và tôi rất có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Thực tập như vậy. Và khi thực tập như vậy trở thành một thói quen á, thì chúng ta đi cũng có thể tiếp xúc với hơi thở, ngồi cũng có thể tiếp xúc với hơi thở, nấu ăn, quét rác, đi nhà cầu, nhà tắm, làm tất cả mọi việc trong đời sống hàng ngày có thể tiếp xúc với hơi thở. Ít lắm thì 3 hơi, khá lắm thì 10 hơi, và ai giỏi lắm thì có thể thực tập từng 10 hơi thở có chánh niệm ở trong giây phút hiện tại. Thì lâu ngày quen như vậy thì bất cứ một sự kiện gì xảy ra, dù vui hay buồn, chúng ta trở về với hơi thở để kiểm soát. Đây thật sự là cái điều vui không? Nếu điều vui thì mình nuôi dưỡng. Đây thật sự có phải là cái nỗi buồn và đáng buồn hay không? Thật sự nếu nỗi buồn và đáng buồn thì mình có thể hỷ xả ngay lập tức, không nên bó buộc ở trung thân, trung tâm của chúng ta trong giây phút hiện tại. Và pháp thoại thực tập về hơi thở đó, chúng tôi đã nói khá nhiều, ở đây chỉ nói lược thôi. Thứ bảy, quán niệm và thực tập về hành ban cho ý niệm bao dung, cởi mở, thân thiện, quý mến về người và những đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Tức là khi mình có chánh niệm rồi á, thì mình lúc nào khởi cái niệm tốt. Niệm tốt được gọi là bao dung, tức là lúc nào cũng rộng rãi, cởi mở là không cố chấp, thân thiện á, là không có thù ghét, mà quý mến á, thì lúc nào cũng trở thành bạn bè và những cái đối tượng thân cận với nhau. Nhưng mà nếu mình không có chánh niệm á, thì đừng có mong rằng ta thân thiện mà người kia dễ. Người kia nếu khen ta, tán thưởng ta, giúp ích cho ta vật chất về điều này, điều khác, thì chúng ta có thể trở thành thân thiện. Nhưng mà người kia nói một câu vô tình hay một câu vùng về hay là một cái cử chỉ có vẻ thô tháo, thì người đó trở thành không phải là bạn bè mà đôi lúc có thể trở thành kẻ thù. Vì vậy trong pháp thoại hôm nay tôi chỉ đề cập đến 7 điều ở trong kinh Thương Yêu mà thôi. Còn những điều sau thì chúng ta sẽ nói một pháp thoại ở trong kỳ tới nữa. Qua năm 2007 này chúng tôi đi dạy những khóa tu rất nhiều, cho nên có khi chúng tôi không ở nhà. Vì vậy tôi mong rằng những pháp thoại này nó trở thành như những cái sự trao truyền. Và khi mà các vị không nghe được pháp thoại của chúng tôi một cách trực tiếp thì nghe gián tiếp qua băng. Hoặc là thỉnh thoảng văn phòng họ có thể lấy một vài pháp thoại cũ, họ đưa lên trên mạng, trên Zoom hoặc là trên đài truyền hình, truyền thanh để cho quý vị nghe, nó vẫn có một cái giá trị nào đó. Thật ra các vị mà trực tiếp nghe chúng tôi nói cũng là hy hữu, không phải là dễ dàng đâu. Nếu các vị không thích, các vị không có theo dõi và chúng tôi không có khỏe để mà tiếp xúc thì chắc chắn không thể có những pháp thoại này. Và nhân pháp thoại này chúng tôi xin được tri ân quý thân hữu, quý đồng hương, quý thính giả xa gần đã hết lòng nâng đỡ cho những ngôi chùa, những tăng thân được thành lập khắp nơi để hoằng pháp lợi sinh, và đặc biệt là nhóm thiền sinh sợi nắng, gia đình thiền sinh sợi nắng, các thân hữu đồng hương ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali đã hết lòng yểm trợ tài chánh để trả những cái tiền phí phạm chi dùng ở trên các đài phát thanh, ở trên các cơ quan truyền hình truyền thông, và đặc biệt là cái việc đóng góp để xây dựng tu viện Kim Sơn. Hiện giờ tu viện Kim Sơn đang chuẩn bị để xây chánh điện. Nếu vị nào muốn phát tâm cộ đồng tài chánh hay cho một lời cầu nguyện thì xin được hồi hướng công đức, và thành thật cảm ơn chư tôn đức tăng ni, mọi giới Phật tử thân hữu đồng hương xa gần đã không những cầu nguyện cho tu viện Kim Sơn, góp bàn tay màu nhiệm để xây dựng tu viện Kim Sơn, mà chúng ta đã và đang xây dựng hàng ngàn cái tăng thân và cơ sở tu viện, chùa viện ở tại quê hương cũng như ở hải ngoại và đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi pháp thoại hôm nay, và chúc quý vị có một bữa cơm gia đình rất là đầm ấm, và hẹn gặp pháp thoại sắp tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.